là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý và các đơn vị sản xuất kinh doanh. Tiếp đó là ghi nhận công tác chăm lo cho công nhân, người lao động của thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 4 tháng đầu năm, huyện Lục Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022, trong đó tập trung triển khai thực hiện tại các xã Minh Chuẩn, An Lạc và Lâm Thượng, dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 4 tháng qua đạt 733 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt 95,6 tỷ đồng. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội được đảm bảo, chính trị xã hội, quốc phòng an ninh cơ bản được giữ vững. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp thủy sản theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu ngân sách nói chung và thu ngân sách từ đất nói riêng để đảm bảo nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 trong điều kiện vừa duy trì dạy và học đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi năm học 2021-2022 đảm bảo nghiêm túc an toàn đúng quy định. Tích cực triển khai các giải pháp để kích cầu phát triển du lịch, thu hút khách du lịch, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
4 tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đạt 184 tỷ đồng. Trong tổng dư nợ trên 1.142 tỷ đồng tính đến thời điểm này, thì dư nợ khách hàng pháp nhân chỉ đạt trên 167 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng dư nợ, còn dư nợ khách hàng cá nhân đạt 915 tỷ đồng, chiếm trên 85% tổng dư nợ. Đặc biệt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đã phát huy tối đa vai trò của 203 tổ vay vốn ở cơ sở với gần 4.000 khách hàng được vay vốn từ đầu năm đến nay, tổng dư nợ là 480 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đã giúp hàng nghìn hộ gia đình, các đơn vị doanh nghiệp phát triển ổn định sản xuất, vượt lên khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các ngành các địa phương đã nỗ lực trong việc vận động nhân dân có nhiều giải pháp thực hiện đảm bảo môi trường sống. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh đã có 91 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường. Tiêu chí số 17 về môi trường được đánh giá là khó thực hiện bởi không chỉ cần sự đầu tư mà còn cần sự chủ động tự giác tham gia của nhân dân. Bởi vậy để sớm hoàn thành được tiêu chí này trong quá trình xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và tự giác tham gia. Đến nay, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đã hình thành được các tổ đội hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt. Nhiều địa phương đã vận động được người dân tham gia cải tạo cảnh quan môi trường sống, nhân rộng các mô hình trồng cây xanh, cây hoa trước cửa nhà và hai bên đường giao thông, hình thành mô hình xử lý chất thải chăn nuôi. Đến nay, toàn tỉnh đã có 91 trên 150 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Tỉnh rất quan tâm đầu tư các công trình về bảo vệ môi trường. Năm 2021, toàn tỉnh đã xây dựng và hoàn thành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cụm Đông Cuông, Mậu Đông và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, góp phần giải quyết phần lớn rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Văn Yên. Đầu tư xây dựng hai công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn vốn VKB là trên 16 tỷ đồng. Nhiều địa phương đang duy trì tốt hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường. Phấn đấu năm 2022 có thêm 19 xã đạt tiêu chí môi trường.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 18.000 trẻ. Căn cứ vào số lượng vaccine được phân bổ, ngành y tế tỉnh đã tiếp tục phối hợp với các đơn vị trường học để nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn đúng đối tượng. Sau 10 ngày triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn tỉnh đã tiêm cho trên 18.000 trẻ. Thời gian tới, theo lượng vaccine được phân bổ, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các đơn vị nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh để nhanh tiến độ tiêm vaccine, phấn đấu tỷ lệ bao phủ và sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt trên 90%.
Thực hiện cao điểm ra quân theo kế hoạch số 47 của Công an tỉnh Yên Bái về xử lý các phương tiện chở hàng quá khổ quá tải. Sau một tháng ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đã kiểm tra tải trọng và kích thước thành thùng 225 phương tiện, trong đó có 22 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền trên 26 triệu đồng. Thời gian gần đây, nhiều phương tiện vận tải vi phạm về tải trọng và kích thước thành thùng gây mất an toàn giao thông, hư hỏng mặt đường, gây bức xúc trong dư luận, nhất là trên tuyến quốc lộ 70. Chủ xe và lái xe cũng có nhiều hình thức tinh vi thông qua mạng xã hội, điện thoại thông tin cho nhau nhằm qua mặt lực lượng chức năng, nhất là tại các địa điểm trạm cân cố định. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông, công an toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải trọng trên các tuyến đường, địa bàn được giao phụ trách. Bên cạnh đó, trạm cân liên ngành của tỉnh đã kiểm tra 116 phương tiện, qua đó lập biên bản xử lý 23 trường hợp vi phạm về tải trọng và 5 trường hợp vi phạm khác. Hiện lực lượng chức năng của tỉnh đang tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động chuyên đề về tải trọng, thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, xác định an toàn thực phẩm là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Thời gian qua, các cấp các ngành và chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm. Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022 với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới, Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhà sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế tới mức thấp nhất. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là cơ sở mới đi vào hoạt động hơn một năm, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim của Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, thôn An Lạc, xã An Đà, huyện Yên Bình, chuyên cung cấp các sản phẩm như giò, xúc xích, chả, nguyên liệu từ cá lăng, cá tầm nuôi ở hồ Thác Bà, được chế biến đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn sạch. Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim đã đầu tư trên 10 tỷ đồng làm trang trại nuôi cá với trên 6 hectare mặt nước hồ. Hiện hợp tác xã có 15 sản phẩm, các sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ hết và bán chủ yếu ra thị trường ở các tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Yên Bái. Trung bình một ngày, hợp tác xã cung cấp ra thị trường từ 4 đến 5 tạ cá với giá bán từ 150 đến 250.000 đồng 1 kg. Hiện hợp tác xã đang tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô nuôi cá để phát triển theo dự án nông nghiệp xanh kết hợp với du lịch sinh thái. Ông Trần Thanh Hải, giám đốc công ty chế biến thủy sản sạch Hải Hà cho biết.
Hiện tại chúng tôi đang sản xuất ra những sản phẩm từ cá, chế biến sâu từ cá, ra những sản phẩm như cá lăng và cá tầm. Chất lượng thì chúng tôi đưa lên hàng đầu là sẽ đảm bảo đầu tiên là an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng để tiêu thụ cho bà con, để cho khách hàng để đảm bảo tốt nhất.
Là cơ sở sản xuất chế biến xuất khẩu nông lâm sản, công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình chuyên sản xuất chế biến măng Bát Độ để xuất khẩu ra Nhật Bản, Đài Loan. Để có được những sản phẩm măng đạt tiêu chuẩn an toàn, công ty đã đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất chế biến chè an toàn, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Nhờ tuân thủ đúng các quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nên hàng năm xuất gần 3.000 tấn măng, doanh thu đạt hơn 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm trên 100 lao động với thu nhập từ 6 triệu đồng trở lên. Hiện sản phẩm măng của công ty đạt sản phẩm OCOP 3 sao và đảm bảo an toàn để xuất khẩu ra nước ngoài. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Thị trường chính của chúng tôi là thị trường Nhật Bản. Do vậy là cái yêu cầu và cái khâu kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm rất là cao, rất là gắt gao. Không những là đối tác kiểm tra và công ty thì cũng thường xuyên là quan tâm đến vấn đề này, và cũng sự công ty thì luôn luôn xác định là cái việc sản phẩm của công ty có bán được hay không, sự sống còn của công ty thì nó cũng gắn mật thiết với cái việc là đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm.
Toàn tỉnh hiện có gần 8.890 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, trong đó có 4.177 cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh sơ chế chế biến thực phẩm, 2.360 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 447 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Song chủ yếu vẫn là các loại hình sản xuất chế biến với quy mô nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, năm qua các cấp các ngành đã tổ chức thanh kiểm tra 6.499 cơ sở, phát hiện 907 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính 304 cơ sở với số tiền trên 520 triệu đồng, tổng giá trị hàng tịch thu, tiêu hủy trên 242 triệu đồng. Trong 4 tháng năm 2022, Ban chỉ đạo các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 50 cơ sở, qua đó phát hiện và xử lý 9 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính trên 25 triệu đồng. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái cho biết.
Cơ quan quản lý sẽ tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Thứ nhất là các cái hoạt động của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm theo chủ đề của sản xuất chế biến nông lâm sản và thủy sản, thì chúng ta sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất đầu mối để cung cấp các cái sản lượng thực phẩm lớn ra thị trường. Thứ hai là tập trung vào kiểm tra các cái nhà hàng khách sạn phục vụ cho các cái khách du lịch, sẽ phối hợp với lại các cơ quan quản lý ở tuyến dưới để tập trung kiểm tra và làm sao để các cái nhóm đối tượng được kiểm tra.
Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, đòi hỏi các cấp các ngành trong tỉnh cần tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý tốt vấn đề an toàn thực phẩm tại địa phương, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái hiện đang quản lý trên 3.000 đoàn viên công đoàn, xác định chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn, đặc biệt là đối với công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã 5 năm nay. Ông Bùi Quang Biên luôn được công ty cũng như công đoàn cơ sở quan tâm cả về vật chất và tinh thần. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng ông vẫn được trả lương đầy đủ với số tiền 7 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, ông còn được thưởng thêm những ngày lễ Tết, được hỗ trợ mua xe máy phục vụ cho việc đi lại, tạo động lực giúp ông cũng như các công nhân khác hăng hái thi đua lao động sản xuất gắn bó với công ty. Ông Bùi Quang Biên, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
trong thời gian vừa qua là công đoàn công trên cơ sở cấp trên cũng giúp đỡ cho chúng tôi là những cái hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện là xây nhà, gian nhà, gian cửa, hỗ trợ một phần nào đấy. Thứ hai là những học sinh con em của cán bộ công nhân viên công ty cơ khí Hồng Hà, xây lắp Hồng Hà là học giỏi đều được có tiền phần quà, tiền thưởng, và hàng năm cuối năm thì cái công đoàn cũng như ban giám đốc của công ty cơ khí xây lắp Hồng Hà là rất là quan tâm đến cái tạo điều kiện để là hỗ trợ, thì cũng như là phần quà Tết rất là đầy đủ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà có trên 20 đoàn viên công nhân người lao động. Trong những năm qua, công ty đã nghiên cứu tìm ra nhiều giải pháp nhằm cải tiến kỹ thuật và chế tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. Từ chế tạo máy móc, thiết bị công suất nhỏ đến công suất lớn, phục vụ nhiều ngành nghề sản xuất ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Năm 2021 vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định với doanh thu đạt trên 8 tỷ đồng. Nhờ đó, công ty luôn chăm lo kịp thời cho đoàn viên công nhân người lao động với mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng, cùng nhiều chế độ an sinh phúc lợi khác, giúp người lao động yên tâm sản xuất. Năm 2022, công đoàn công ty tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Qua đó khuyến khích công nhân người lao động nghiên cứu nhiều sáng kiến cải tạo kỹ thuật, chế tạo ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
phải nói công nhân cơ khí Hồng Hà thì đã có truyền thống chăm lo đời sống công nhân. Và tôi đã nói rằng là muốn làm một sản phẩm tốt ý, có nhiều sáng tạo, thì phải nói rằng là cái đầu công nhân kết hợp với bàn tay vàng của cái đầu của giám đốc kết hợp với bàn tay vàng của công nhân. Thế do đó tôi luôn luôn hàng chục năm nay luôn luôn chăm lo đời sống công nhân.
Với 250 cán bộ công nhân viên chức người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, thành phố Yên Bái không chỉ là đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mà còn là một trong những lá cờ đầu của các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Công ty hiện đang quản lý 6 trung tâm vật liệu xây dựng và 9 cửa hàng xe máy trên địa bàn toàn tỉnh. Để đoàn viên công nhân người lao động yên tâm lao động sản xuất, công đoàn cũng như công ty luôn đảm bảo các chế độ quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ hoàn toàn bữa ăn trưa cho công nhân, quan tâm hỗ trợ kịp thời những công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời phối hợp với công đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi thiết thực ý nghĩa cho đoàn viên người lao động. Anh Bùi Hữu Tuyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, thành phố Yên Bái nói:
được sự quan tâm và hỗ trợ của thứ nhất là bên ban giám đốc, thứ hai là bên bộ phận của công đoàn của công ty, đặc biệt là chăm lo đời sống cho anh em là rất là chu đáo. Đặc biệt là vừa rồi là COVID-19 rất là phức tạp, nhưng mà mọi cái chế độ về lương và bảo hiểm thì công ty rất quan tâm cho anh em công nhân trong công ty. Tôi cảm thấy là làm trong một tập thể này thì rất là được sự tin tưởng đấy, và rất là mong muốn là sẽ tiếp tục cống hiến cho công ty dài lâu.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho đoàn viên người lao động. Trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, trao nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ vay vốn cho nữ đoàn viên. Đồng thời phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động phúc lợi đoàn viên với tổng trị giá trên 93 triệu đồng. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, động viên khích lệ đoàn viên người lao động thi đua lao động sản xuất, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn. Ông Vũ Ngọc Ánh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Trong dịp tháng công nhân, Liên đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể là tuyên truyền tới đoàn viên người lao động, người sử dụng lao động tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn. Thứ hai là chăm lo tới đoàn viên người lao động thông qua các hoạt động thăm tặng trên 100 suất quà từ nguồn hỗ trợ của thành phố và từ nguồn hỗ trợ của ngân sách công đoàn với tổng giá trị trên 46 triệu. Hoạt động nữa trong tháng công nhân là thành Liên đoàn thành phố phối hợp với phòng khám đa khoa Phú Thọ khám sức khỏe miễn phí cho 30 đoàn viên và khám giảm giá cho 50% cho 200 đoàn viên với giá trị gói khám xấp xỉ 720.000 đồng và tổng cái giá trị gói hỗ trợ là trên 92 triệu đồng. Từ đó thì khám sức khỏe hậu Covid cho đoàn viên và người lao động để người đoàn viên người lao động yên tâm lao động sản xuất.
Với những nỗ lực triển khai nhiều hoạt động phong phú ý nghĩa hướng về đoàn viên, công nhân, người lao động, các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn quan tâm nhiều hơn tới đời sống tinh thần của đoàn viên người lao động. Qua đó giúp đoàn viên người lao động yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố cũng như của tỉnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch, những năm qua ngành du lịch Yên Bái đã có nhiều giải pháp từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch Việt Nam, đặc biệt tại một số địa phương như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, tiếp tục tạo điểm nhấn và thương hiệu trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tới nhiều lĩnh vực, ngành du lịch tỉnh nhà cũng gặp không ít khó khăn khi lượng khách và doanh thu sụt giảm đáng kể. Vậy trong năm 2022 và những năm tiếp theo, ngành du lịch Yên Bái đề ra những giải pháp gì để thu hút và đầu tư phát triển du lịch? Phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Thưa ông, để phục hồi và phát triển du lịch thì tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thực hiện ra sao?
Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành các kế hoạch ngay từ đầu năm để phục hồi và phát triển du lịch, như kế hoạch số 21 về phục hồi phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2022, kế hoạch số 22 về triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, và đặc biệt là triển khai tham mưu xây dựng ban hành cái kế hoạch số 38 về tổ chức đón đoàn farm trip, kết nối khảo sát các sản phẩm du lịch và tổ chức cái hội nghị kích cầu du lịch Yên Bái, điểm đến an toàn thân thiện, bản sắc hấp dẫn và ấn tượng. Thì chúng tôi đã tham mưu tổ chức vào thành công vào ngày 19 tháng 4 vừa qua với sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và gần 70 đơn vị tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh, và đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa 30 doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh. Và đặc biệt thì Sở Văn hóa cũng đã ký kết với Tổng ty Du lịch Hà Nội và Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội với những cái điều kiện điều khoản mà rất là tạo điều kiện để cho du lịch Yên Bái sẽ có cái cơ hội xúc tiến quảng bá đối với thị trường Hà Nội cũng như các tỉnh ngoài tỉnh Yên Bái trên cả nước.
Thưa ông, để phát triển du lịch thì một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng đó là tuyên truyền và xúc tiến quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch. Vậy về vấn đề này thì chúng ta được thực hiện ra sao?
Trong thời gian qua ấy, thì cũng xác định là công tác xúc tiến quảng bá là một cái nội dung rất quan trọng. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu và trực tiếp thực hiện xây dựng các chương trình quảng bá, hoạt động xúc tiến đầu tư trọng tâm trọng điểm và tập trung vào 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Với những hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả như sản xuất phim, quảng bá và các tập gấp cẩm nang du lịch, tờ rơi và pano affix bằng với rất nhiều hình thức đa dạng. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với các hãng lữ hành, các đơn vị truyền thông đến khảo sát điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch của tỉnh, phục vụ các ấn phẩm du lịch và đặc biệt là hỗ trợ du khách trong việc tìm kiếm thông tin dịch vụ du lịch tại các địa phương và trong các khu vực trên địa bàn tỉnh, và huy động và phát huy vai trò nguồn lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc đầu tư và kêu gọi đầu tư tạo ra các sản phẩm du lịch. Và các doanh nghiệp du lịch cũng đã chủ động tổ chức và tham gia vào các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh và xây dựng cái thương hiệu sản phẩm du lịch. Và một cái điểm nữa là chúng tôi cũng xác định là quảng bá trên mạng Internet là một cái công cụ xúc tiến quảng bá du lịch hiệu quả với cái chi phí rất là thấp nhưng lại rất hiệu quả và không phụ thuộc vào không gian và thời gian. Thì ngành du lịch cũng đã khai thác cái lợi thế quảng bá này thông qua việc duy trì phát triển trang thông tin du lịch Yên Bái với tên miền là du lịch Yên Bái .gov.vn và cái trang thông tin du lịch 8 tỉnh Tây Bắc cùng với các trang fanpage và trang mạng xã hội, và đẩy mạnh cái việc tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình của tỉnh, của trung ương và địa phương, phối hợp với các đài truyền hình trung ương địa phương xây dựng và phát sóng các chương trình quảng bá giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, sản phẩm dịch vụ du lịch Yên Bái, thì tạo được cái ấn tượng tốt đẹp nhất đến với du khách. Và đồng thời có một nội dung mà chúng tôi cũng đang triển khai tốt, đó là phối hợp với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hội chợ hội thảo trong nước như lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên, hội chợ du lịch quốc tế VITM, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh và hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh và một loạt các hoạt động khác để quảng bá xúc tiến du lịch. Đồng thời bên cạnh đó đã tham mưu cho tỉnh triển khai cái nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển du lịch với tỉnh Van der Mark của Cộng hòa Pháp, và trong đó thì đẩy mạnh cái việc đào tạo những cái nội dung về nhân lực của du lịch, và đồng thời cũng đang tham mưu triển khai những cái nội dung hợp tác hữu nghị với thành phố Miyazaki, Nhật Bản. Thì những cái hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch này cũng đã góp phần rất quan trọng đưa hình ảnh vùng đất và con người Yên Bái đến với đông đảo du khách và nhân dân trên cả nước.
Thưa ông, với mục tiêu đưa du lịch Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng, xin ông có thể cho biết là ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, các cơ sở lưu trú và các đơn vị lữ hành trong xây dựng các tour tuyến, các sản phẩm du lịch và chuẩn bị các điều kiện đón khách như thế nào ạ?
Ngành văn hóa, thể thao, du lịch đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo và trực tiếp ban hành những văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn chính quyền các địa phương, các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực du lịch như luật du lịch và nghị định 168, các thông tư hướng dẫn và các văn bản có liên quan. Thì qua đó thì chúng tôi yêu cầu các cơ sở phải thực hiện nghiêm và đảm bảo các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực, sản phẩm và để đón khách du lịch, tránh cái tình trạng mà quảng bá nhưng cái việc mà sản phẩm lại không phù hợp với cái việc quảng bá. Và chúng tôi cũng yêu cầu thiết lập đường dây nóng giải quyết những thắc mắc và xử lý các vấn đề của du khách trên địa bàn, và đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định để có những cái phương án để xử lý những cái tình huống phát sinh tại địa điểm có hoạt động du lịch. Và đặc biệt là chúng tôi cũng thành lập những cái đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở vui chơi giải trí và các nhà hàng, nhất là các cơ sở có đón khách du lịch quốc tế và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các địa phương, tham gia đăng ký và khai báo an toàn COVID theo quy định. Và cái việc mà xây dựng sản phẩm du lịch được chú trọng quan tâm dựa trên điều kiện và thế mạnh của từng địa phương, tăng cường tính kết nối sản phẩm trong việc xây dựng chương trình du lịch chọn gói cho du khách đến Yên Bái.
Mục tiêu năm 2022 của Yên Bái là đón 1,1 triệu lượt du khách và doanh thu ước đạt 845 tỷ đồng. Vậy với cái mục tiêu này thì trong thời gian tới ngành văn hóa thể thao và du lịch Yên Bái có cái giải pháp gì thưa ông?
Thứ nhất là tiếp tục phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 28 của tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030 và các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách của Trung ương và của tỉnh và các nội dung về mở cửa phục hồi và kích cầu du lịch, và nhằm nâng cao cái nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đặc biệt là nhân dân về quan điểm, chủ trương và vai trò, vị trí tầm quan trọng của việc phục hồi và phát triển ngành kinh tế du lịch. Thứ hai là tập trung vào việc hướng dẫn, khuyến khích, tạo mọi điều kiện theo quy định để các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch củng cố, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, hấp dẫn riêng có của Yên Bái, trong đó tập trung phát triển và làm mới các sản phẩm du lịch theo hướng xanh, bền vững. Và thứ ba là về xúc tiến quảng bá du lịch thì tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến các thị trường du lịch trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số các địa phương có điều kiện để phát triển du lịch, thường xuyên tổ chức đón các đoàn khảo sát của các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành để kết nối tour tuyến đón khách du lịch đến tỉnh Yên Bái, đa dạng hóa kênh truyền thông và triển khai mà hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với Thành phố Hồ Chí Minh và chương trình hợp tác phát triển du lịch tỉnh Yên Bái với tỉnh Văn Đờ Mác và các tỉnh có ký liên kết. Thứ tư là tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong việc ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ như đường giao thông, hệ thống hạ tầng thông tin truyền thông và hỗ trợ tối đa để giúp đỡ các nhà đầu tư triển khai hoàn thành các dự án khu điểm du lịch. Thứ năm là tiếp tục thực hiện các hướng dẫn và các chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch, tạo điều kiện để hỗ trợ khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia cung cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch, đồng thời thực hiện tốt các chính sách chủ trương của Trung ương về kích cầu, về tín dụng và các chính sách hỗ trợ khác để phục hồi ngành du lịch thực sự bền vững. Và thứ sáu là thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong ngành du lịch và tăng cường ứng dụng công nghệ để phục hồi du lịch trong bối cảnh đại dịch, nhanh chóng vận hành và đi vào hoạt động hợp phần du lịch thông minh trong dự án đô thị thông minh của tỉnh và tạo điều kiện tối đa để các đơn vị kinh doanh du lịch được tham gia vào quá trình chuyển đổi số.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Yadia, Dibao, Decabyte, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix, xe đạp. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy lái xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống thế giới xe Thiện Anh. địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.